Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có câu chuyện kể về một bác công nhân hỏa xa. Bác phụ trách ở một địa chỉ xa xôi, và đó là một công việc rất quan trọng, bởi vì cứ mỗi một lần ở bên đó có một cái vực thẳm, và cái con đường xe lửa, người ta đi ngang qua cái vực thẳm đó, thì bác sẽ phải ấn một cái nút để nối các cái đường ray trở lại cho đoàn tàu có thể đi được. Thế rồi người ta kể rằng một ngày kia, cậu con trai duy nhất của bác lên thăm cha, và rồi cha con chơi với nhau vui vẻ. Sau đó đứa bé lại lanh chanh chạy đi, và nó đi xuống dưới cái khu vực, cái guồng máy mà vận động đường ray đó. Thế rồi bỗng dưng đến giờ và có tiếng còi xe lửa từ xa. Bác công nhân nhận ra được rằng bây giờ bác phải chọn lựa một trong hai. Nếu bác ấn cái nút thì cũng có nghĩa là cảm cái guồng máy ở dưới nó nghiền nát đứa con của bác. Còn nếu bác nối được cái con đường tàu thì trên chiếc tàu hỏa có cả hàng trăm người ở trên đó. Bác chọn lựa, bác đắn đo, bác cũng ngừng. Và sau cùng thì bác đã quyết định là bấm nút để cho đoàn tàu đi ngang được. Người ta kể rằng sau đó cả đoàn tàu đi ngang qua vui vẻ vẫy tay chào bác, còn không ai biết nỗi buồn duy nhất của bác lúc này là bác đã hy sinh người con yêu của mình. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đó cho chúng ta thấy một tấm lòng cao thượng, và trong lúc phải chọn lựa rõ ràng là hy sinh người con của mình để cứu hàng trăm cái sinh mạng, và ta gọi đó là một hành vi quả cảm hay cao thượng. Nhưng ngày hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy cái niềm vui lớn của chúng ta, đó là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa yêu chúng ta nên dù chúng ta chết vì sa ngã, Người vẫn cho chúng ta ân sủng, cho ta được sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô. Người tỏ lòng nhân hậu với chúng ta trong Đức Kitô để ban cho chúng ta một ân huệ mới. Cũng bởi đó, để không ai có thể hãnh diện bởi việc của mình, nhưng tất cả mọi việc đều thực hiện trong công trình của Thiên Chúa. Vâng, chương trình lịch sử cứu độ là thế. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của mình, để tất cả những ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và cũng tin mừng hôm nay khẳng định, con của người đến trong thần gian không phải để lên án, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Phần trước chúng ta thấy Đức Giêsu nói với Nicodemo cái hình ảnh, và cũng báo trước là việc Ngài sẽ hiến thân cho con nhân loại thế nào khi sử dụng nối kết với hình con rắn ở trong Môi-se và đoàn dân trong sa mạc thuở xưa. Dĩ nhiên cũng có một cách giải thích khác về câu chuyện này. Xưa rầy chúng ta vẫn thấy hay nói rằng là đoàn người bị rắn cắn, rồi Môi-se làm một cái cây gắn một con rắn đồng ở trên cái phương trượng của lá cờ của đoàn dân, và đoàn dân nhìn lên con rắn thì đi được. Ngày nay người ta giải hóa huyền thoại bằng cách không phải Chúa làm phép lạ ở đây, mà đúng hơn mỗi một người, những người dân Do Thái sau khi đi qua sa mạc xa xôi, nắng gắt, thiếu thốn nước uống, gặp được cái vùng mình quen gọi là ốc đảo, nơi có chút dòng nước mát, có một vài bóng cây, thì nhiều khi ở lì lại ở đó mà không đi nữa. Và như vậy, cái việc mà những người dân Do Thái muốn nhìn được con rắn đồng thì cũng có nghĩa là họ phải rời cái chỗ an toàn của họ, họ phải lên đường để đi chung với tất cả mọi người, họ mới có thể nhìn thấy con rắn đồng, và như vậy cũng là để họ được cứu. Và tương tự như vậy, Đức Giêsu khẳng định con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Vâng, trên cây thập giá, Đức Giêsu được dương cao lên để kéo tất cả chúng ta lên cao với người. Ngước nhìn lên thập giá là chúng ta thấy công trình tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của mình. Đức Giêsu thể hiện tình yêu lớn lao nhất, đó là tình yêu sẵn sàng chết cho những người mình yêu. Và cái chết của Đức Giêsu khẳng định rằng nếu trần gian bị rơi vào tội lỗi là bởi vì con người đã rời xa con đường của tình yêu, do ganh ghét, do tị hiềm, do lòng ham hố mà con người đã đi đến những loại tội lỗi, những tội lỗi từ thời này qua thời khác. Thì Đức Giêsu là một đấng vô tội, không phải là Ngài lên thập giá vì bị kết án, mà đúng hơn là kết án một cách oan uổng vì Ngài là người hoàn toàn vô tội. Và Đức Giêsu chính trên cây thập giá này cho chúng ta một cái sứ điệp tình yêu lớn lao nhất, để tất cả những người Kitô hữu tin vào Ngài cũng sẽ tin vào sức mạnh của tình yêu. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, tình yêu được trao phó trong lòng của mỗi người, tình yêu đó có thể biến đổi tất cả. Tình yêu đó có thể xóa nhòa được quá khứ, xóa nhòa được tội lỗi, và tình yêu đó được thắp sáng lên cho cuộc đời. Tình yêu đó đưa chúng ta đến niềm hy vọng vào tương lai. Vâng, Đức Giêsu đã được treo trên thập giá để đem đến ơn cứu độ cho muôn người. Mùa chay cũng là mùa mỗi người chúng ta được kêu gọi để rời khỏi cái tháp ngà của chính mình, khỏi cái lòng ích kỷ của mình để đến với anh chị em của chúng ta, khỏi cái quá khứ tội lệ của chúng ta để bước lên đường đi theo Chúa. Người môn đệ đi theo Chúa cũng sẵn sàng vác thập giá mỗi ngày để theo qua công việc bổn phận của mình, và luôn cảm thấy khi mình vác thập giá thì có một Đức Giêsu vác cây thập giá đi phía trước. Bởi vì trong cái chết của Ngài, Ngài cũng đã gánh lấy tất cả mọi đau khổ, mọi tội lỗi của trần gian, đưa đến đỉnh cao của thập giá. Và Ngài mở ra một con đường mới cho tất cả những ai tin vào Ngài sẽ trở thành những sứ giả của tình yêu. Ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi ban con một của mình. Và như lời Thánh Phaolô từng khẳng định, đến con một mà Ngài chẳng tiếc thì có gì mà Ngài lại không sẵn sàng để ban cho chúng ta. Xin cho chúng ta tin tưởng hơn vào tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta qua việc tôn thờ thánh giá của Chúa trong những ngày tuần thánh, chúng ta đón nhận được từ cây thập giá sứ điệp của tình thương, sứ điệp của ơn tha thứ, và nhất là đón nhận sự sống mới từ nơi Ngài.